tiếp tục học cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó mà tôi đã nói với chị nghe mấy tuần rồi đó, đó là nói sơ, tạm nói cái ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh. Sự thật cái Bát Nhã Tâm Kinh mà muốn nói đó, nó còn cần phải sử dụng cái thời gian nhiều lắm. Chúng ta học tới cái thập nhị duyên khởi và thập nhị nhân duyên đó, chúng ta lại tái sanh ở cái trần gian này cũng vì lý do cái thập nhị nhân duyên đó, có cái duyên đó đó chúng ta mới lại tái sanh. Thập nhị nhân duyên đó hôm trước tôi đã cắt nghĩa sơ rồi, nhưng mà chúng ta phải học cho cặn kẽ cái đó. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Paticca Samuppada. Paticca Samuppada là 12 cái nhân duyên mà đưa chúng ta lại tái sanh ở trong cái trần gian này, nghe cho kỹ. Đó, người ta kêu cái thập nhị nhân duyên đó, người ta còn nói thập nhị duyên khởi, bởi vì nó có cái duyên đó, nó khởi lên, nó sanh ra. Mà tôi đã nói từ trước cho quý vị nghe, cái thập nhị nhân duyên đầu tiên tiếng Phạn là Avijja, tiếng Ấn Độ Avijja là vô minh. Đó, thấy không? Cái vô minh đó, tôi xin nhắc lại là từ những kiếp trước đó, chúng ta mê muội, chúng ta tối tâm nên tính sai. Đó, kiếp trước á, không phải kiếp này thôi, kiếp trước mê muội tối tâm tính sai đi. Đó, thành ra đó chúng ta tham mê là vô minh. Vì cái vô minh đó, cái duyên khởi vô minh đó đầu tiên đó, từ kiếp trước á, chúng ta mới gây ra tội lỗi, thấy không? Là hành đó, cái thứ hai rồi đó, hành là hành động đó. À, cái thập nhị nhân duyên thứ hai, vì cái sự vô minh, vì cái sự mê muội tối tâm từ kiếp trước, chúng ta mới lại tái sanh trong thế gian này, chúng ta mới có cái hành là cái bừng gây cái tội lỗi đó. Cái hành động đó đó, nó ở trong tâm chúng ta, nó kết thành cái nghiệp. Cái là từ kiếp trước đó, nó đi dính ngoài lại tới kiếp này. Đó, rồi biết là mình hiểu như vậy đúng, rồi mới lại đầu thai. À, mình biết mình hiểu đúng, mà sự thật mình hiểu có đúng đâu. Đó là cái biết của mình, biết theo vô minh, hiểu không? Biết theo cái nghiệp mình tạo. Cái thứ ba đó, cái bệnh, cái thức đó. Vô minh là hành, là thức, cái đó là cái thức. Thức là biết đó, mà nhưng mình biết sai, mình không có biết như Bồ Tát. Mình biết tính về đúng là mình mới lợi đầu thai trong cái bụng mẹ. Cái đó mình biết sai đi. Thành ra khi mà đầu thai mình có cái tượng hình ở trong thai bào đó, ở trong thai bào mẹ mình mới sanh ra cái tượng hình có đầu, có mắt, có mũi này kia đó. Cái đó kêu bằng danh sắc. Danh sắc, là sắc là sắc thanh đó. Mình ở đầu thai cái thứ tư là danh sắc này, là có sắc thanh. Thấy không? Khi có sắc thanh đó là có ngũ uẩn rồi đó, như mình học đó. Mà khi có sắc thân thì mình có gì? Mình có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thể, ý chí này kia đó, là cái lục căn á. Mình có sắc thân thì mình có cái lục căn. Tiếng Phạn kêu bằng Salayatana, tiếng Ấn Độ Salayatana là lục nhập đó, là sáu cái chỗ mà để nó đưa nó nhập vào đó. Khi mình có cái lục nhập đủ rồi đó, đủ cái sáu căn đó, thì nghĩa là mình có cái sự tiếp xúc. Ha, vì có con mắt rồi có lỗ tai lỗ mũi, cái đó nó kêu bệnh. Tiếng Phạn kêu phát xa là tiếp xúc. Đó, là mình đụng chạm tiếp xúc. À, khi có tiếp xúc thì mình có cái thọ, tiếng Ấn Độ kêu bằng Vedana, là cái quẩn cái thập nhị duyên thứ 7 đó, cái thọ rồi đó, nghĩa là mình có cảm thọ. Mà khi mình có cảm thọ là mình có cái gì? Trong kinh đó mình có thất tình, 7 cái tình đó. À, nghe cho kỹ. Thất tình là 7 cái tình là cái gì? Mừng là một cái tình đó. À, mừng á, biết mừng, rồi giận, hãy biết mừng nó có giận rồi, nó có đối vào hết rồi vậy đó. À, giận rồi, 2, giận cái buồn rồi. 3, buồn chút với vui rồi. À, chúng sanh mình vậy đó, như hát thị vậy đó. Chút vui chút buồn. Là 4 rồi, vui cái thương rồi ha. À, vui cái thương rồi, thấy không? Vui rồi thương. Là 5 rồi, thương hồi không có lâu đâu, ghét luôn. Đổi tâm là 6 rồi. Cái thứ 7 là gì? Muốn, cái gì cũng muốn đó. Muốn đủ thứ hết trơn, không có hết cái muốn đó. Cái muốn đó là một cái thắt cột nặng nhất của chúng sanh. Như vậy cái thọ là cảm thọ, nó có 7 cái bằng thất tình đó. Lòng sanh ra nó có mừng, có giận, có buồn, có vui, có thương, có ghét, có muốn. Đó mình phải chịu, chịu ở trong cái thất tình đó. Như vậy đó là cái duyên khởi thứ bảy. Cái duyên khởi thứ tám đó ha, tiếng Ấn Độ kêu bằng tanha. Tanha là ái, ái là thương đó. Đó, nó có cái thương này đó nặng rồi, thấy không? Đó, mình biết thương. Thường thường kinh điển nói từ 15, 14, 15 tuổi tới 19, 20 tuổi, trong lúc đó mình biết, mình ao ước có vợ, có chồng. Nói rõ là mình ao ước cái tình dục. Như vậy đi, mà cái đó nó tự nó phát sinh rồi, thấy không? Đó, rồi cái thứ chín đó, tiếng Ấn Độ kêu mình Upadana. Upadana là thủ. Phải, mình có tình thương rồi, cái mình thủ là mình chấp lấy rồi. Đó, mình chấp lấy là mình gả đi lấy chồng, đi cưới vợ, người nam cưới. Đó, mình chấp lấy rồi, mình có vợ có chồng rồi. Đó, kêu mình Upadana, cái đó là thủ, là mình chấp lấy cho lắm. Khi mình chấp lấy rồi đó thì mình mê. Mình mê trong cái tình dục đó, mình mê trong cái sự vợ chồng đó. Nó rõ vậy đó. Cái thứ 10 tiếng Ấn Độ là ba hoặc, là hữu, là có. Đó, khi mình chấp lấy thì nó có rồi. Mình bị mình chấp lấy mà, mình nói à cái này vợ tôi, cái này chồng tôi, có là gì, mình sanh con đẻ cháu. Thì quý vị biết cái có đó ở trong cái thập nhị nhân duyên này khó hiểu nhất á. Người ta giải có khi không đúng, là có cái gì, là có con có cháu, nói vậy thì đúng rồi, nhưng mà muốn nói cho rõ, quý vị nghe cho rõ, cái có của thập nhị nhân duyên là có cái ba cái nghiệp rồi. Có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Bây mình chấp lấy có vợ có chồng rồi, sanh con đẻ cháu rồi, thì nó sanh ba cái nghiệp đó rồi đó. Nghe mình khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Quý vị sanh con đẻ cháu, xin lỗi, một ngày quý vị cũng phải có khi la gầy chửi mắng vợ chồng, thì cắn đắng với nhau hoài đó. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp sanh với người khác đủ thứ, phải đi lo mần ăn để nuôi gia đình, tranh giành đủ thứ đó. Có là có như vậy đó. Cái thật nhiên duyên chữ có, nó hữu hữu đó nha, là có cái đó rồi. Nên là có cái tam nghiệp đó. Cái thập nhị duyên thứ 11 kê bình tiếng Phạn là jati. Jati là sanh ra. Vì mình chấp có cái đó, mình bị tam nghiệp đó, mình phải sanh trở lại đó. Chết rồi sanh trở lại rồi. Sanh ra đó, sanh ra là kiếp người. Đó, mình muốn sanh ra nữa chứ. Muốn trở lại, muốn sanh ra làm người nữa. Đó. Rồi cái thập nhị duyên thứ 12 là chara marana. Chara là sanh ra rồi thì nó già. Chara là già, là lão. Marana tiếng Ấn Độ là tử, chết. Hãy có sanh ra rồi nó có lão tử. Như vậy đó, cái thập nhị nhân duyên đó là 12 cái duyên khởi, như 12 cái khoen. Trong tinh kinh nói cái khoen mà lòi tối, quý vị thấy không đó? Đó, 12 khoen hay là dây chuyền, quý vị có khoen khoen đó, dính vậy nè, dính liền vậy đó. Mình ở trong đó hoài, mình luân hồi trong đó, quay quẩn trong đó, đi ra không nổi. Đi ra không nổi, hiểu không? Bởi vì nó khó ra khỏi cái thập nhị nhân duyên đó. Thành ra mình ở trong đó, cứ luân hồi trong đó. Bởi nó luân hồi là trở lại, trở đi trở lại đó. Ở trong 12 cái khoen đó, nó như sợi lòi tối dính vậy. 9-12 cái nhân duyên này đó, nó níu kéo chúng ta từ đời vô thủy tới nay mãi về sau. Cái 12 nhân duyên này nó phải lôi kéo bây giờ đó, lôi kéo từ đời vô thủy, không biết kiếp nào đó. Lôi kéo dài tới bây giờ, rồi nó còn về sau, nó còn lôi kéo đi nữa. Nên con người đó, từ đời, con người đó bị linh hồn mãi ở trong sáu nẻo này. Chúng ta bị linh hồn mãi trong sáu nẻo này, là từ đời vô thủy tới bây giờ, không ra nổi. Chúng ta có vui, có buồn, có khổ, có sướng, ha, lẫn lộn. Bởi vì trong đó nó cũng có vui, làm ra muốn lại lắm. Nó có buồn, có khổ, có sướng. Nhưng sự thật đó, cái buồn khổ đau đớn thì phần nhiều hơn rồi đó, cái vui nó ít rồi. Nên nhớ như vậy đó, nên kinh nhắn. Cái đau khổ, cái phiền não nó nhiều hơn cái vui. Cái vui có bộ ít hơn. Nếu mà tôi, cái ý tôi riêng đó ha, riêng cái ý tôi đó, 10 phần đó ha, thì tôi thấy vui có 3, còn 7 chắc khổ rồi. Bởi vì tôi thấy tôi cũng như vậy, bởi vì phải hiểu. Thật ra đó, nó như vậy đó. Vậy sáu nẻo là gì? Chúng ta luân hồi trong sáu nẻo bị thập nhân duyên như cái lòi tối ra không được. Sáu nẻo nó lục lục đạo đó, chúng ta nói lục đạo đó, Lục đạo là chúng ta nếu làm lành lắm dữ làm tốt sanh về trời, à sanh lên trời, hiểu không? À hưởng thọ ở đó thời gian, nhưng mà lên trời đâu có được giải thoát. Lên trời được vui, làm tiên, làm thiên tiên này kia một thời gian, theo cái phước chúng ta làm rồi cũng xuống à, hết hạn cái đó cũng rớt xuống trở lại. Và mà khá rồi, nếu được lên trời đó là quý rồi, bởi vì đó. Rồi cái sự lục đạo thứ nhất, lục đạo thứ hai là làm người, à sanh được làm người như chúng ta bây giờ đó là quý rồi, cũng quý lắm rồi, à là làm người, à cái đó tùy theo cái phước chúng ta làm. Rồi cái hẳn sanh làm người cũng một thời gian cũng chết đi, cũng đi sanh nữa, bởi vì trong cái thập nhị viên 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 thể nó luân hồi vậy đó. Nè, sanh làm Atula là làm thành đó, Atula nghe nói chung là thành đó. À, có khi chết thì làm thành, nó cũng khá làm thành, nhưng mà có vị thần cũng tốt, mà có vị thần thì thường thường cũng xin lỗi, cũng kiếm chuyện đó. Cũng kiếm giá gian nhiều thì phải giúp chút ít, mà giúp thì giúp thôi, mà thôi cúng thì thôi giúp, mà thôi giúp mà lâu lâu rồi phá cho đi cúng đó. Thành ra chúng ta đừng có mắc vào cái đó, chúng ta không mắc không vị thần nào là kiếm chúng ta đâu, tại chúng ta đi kiếm, đừng quên. Chúng ta đi kiếm thật, không đi kiếm mà đi kiếm Atula thì khổ vậy là, phải không? Đó là thứ ba rồi, lục đạo thứ ba. Lục đạo thứ tư khổ rồi, ba cái đường dưới này khổ là xuất sanh, sanh làm con thú đó. Cái thứ tư này, cái đạo thứ tư nó khổ, lục đạo thứ tư sanh làm con thú thì khổ lắm, không có tu hành gì được nữa rồi, không có làm gì được nữa rồi, không biết bao nhiêu kiếp rồi. Cái thứ năm là sanh làm ngạ quỷ, là ma đói đó. Đó, ngạ quỷ là ma đói, nghe thấy không? Rồi cái thứ sáu là xuống địa ngục chỗ hành hạ cái linh hồn mình làm tội ác mình. Như vậy đó, lục đạo đó là thiên trên trời, ta làm trời thì tốt nhất. Rồi nhân là làm người thứ hai, rồi ba là làm Atula, làm thần, làm gì đó. À, rồi cái ba cái đó thì hơi đỡ, mà ba cái sau này không được là súc sanh rồi, ngạ quỷ rồi, địa ngục rồi. Thành ra ba cái này thì khổ rồi. Mà cái gì cũng vậy ở trong đó mà. Chút đi làm súc sanh, chút làm ngạ quỷ, chút xuống địa ngục, chút lên thiên đàng. Chúng ta cứ linh hồi mãi ở trong cái thập nhị duyên như nói là sáu nẻo đó, chúng ta không giải thoát được, hiểu không? Đó, như vậy đó. Ở trong cái Đại Niết Bàn Kinh quyển 27, cái cuốn 27 đó có giải cái thập nhị duyên duyên như vậy. Quý vị tóm tắt cho quý vị nghe cái thập nhị duyên dễ. Trong Đại Niết Bàn Kinh này, cái cuốn 27 có giải cái thập nhị duyên đấy. Thiền não đời quá khứ đó kêu là vô minh. Cái thiền não của đời quá khứ, không phải đời nay nha, cái đời quá khứ chúng ta kêu là vô minh. Nói vậy đó. Nghiệp đời quá khứ kêu là hành. Cái thứ hai là cái nghiệp của đời quá khứ mình làm là cái hành. Hành là tạo tác hành động, mà đời quá khứ nghe cho kỹ, nó mới kêu lôi kéo chúng ta lại tới bây giờ, hiểu rồi chưa? Đó. Cái nghiệp cái đời quá khứ kêu là hành. Mới vừa thọ thai ở trong bụng mẹ đó, hiện giờ đó, kêu là thức. Đó, mình lại thọ thai trong bụng mẹ kêu thức, tức là biết đó. Bởi vì mình biết mình mới lại. Nhưng mà tôi dặn hoài nói mình biết sai đó. Phải biết như Bồ Tát mình đâu có lại trùng bảy trùng bại gì đâu. Biết mình biết sai nghe. Đó là kêu là thức đó. Cái thứ ba, vào thai mẹ, ở trong thai mẹ được năm phần, bốn căn chưa đủ, kêu là danh sắc. Khi vào thai mẹ đó là một cục máu, rồi từ từ nó mới sinh ra bốn căn, bốn chi, cái bốn bốn căn đó là mình nói cái đầu, mình nói cái mình là hai, rồi mình nói tai là ba, nó cản là bốn, tứ chi đó, tạp cái tứ chi đó, bốn căn đó chưa đầy đủ đó, bởi vậy trong bụng mẹ phải sanh từ từ, đó thành ra kêu bằng danh sắc đó, kêu bằng cái tầm danh sắc, là bốn căn chọn đủ kêu là lục nhập, là bốn căn chọn đủ, bây giờ tứ chi đầy đủ rồi, có đầu có thân có tai có cản đủ rồi thì nó có con mắt rồi, phải không? Có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng, cái lưỡi, có cái thân, cái ý, nó kêu lục nhập rồi đó. Đó là thập nhị duyên duyên nói vậy. Rồi chưa phân biệt khổ lạc kêu là xúc, xúc là mình tiếp xúc đó. Vì mình ở trong bụng mẹ mình chưa có phân biệt khổ lạc gì đâu, chưa sanh ra khỏi bụng mẹ chưa biết khổ lạc gì đâu, hiểu không? Kêu là xúc, tiếp xúc, mình ở trong bụng mẹ mình tiếp xúc với mẹ rồi đó, mẹ mình ăn mình cũng ăn ở trong đó đó, hiểu không? Và kêu là xúc. Rồi nhiễm quen một cái ái đó kêu là thọ. À, cái thứ bảy đó, thọ đó là mình cảm thọ rồi, mình nhiễm quen một cái ái. Nhiễm quen một cái là mình ưa cái gì đó, mình ưa cái gì đó là cái bậc thọ rồi, thấy không? Nha. Rồi cái quen năm dục đó kêu là ái. Cái thứ tám, năm dục tôi nói cái gì hôm trước rồi. Nè, chúng ta đó khó chạy cái năm dục đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Sắc là chúng ta muốn đạt đã, tôi nói muốn đạt không? Nghe không? Như tôi nói hôm trước cũng lỡ lại chút đất ha. Nói rằng bà thì đưa tập quay uống cho đẹp, tha xong tinh thân cho đẹp, bệnh áo cho đẹp đó, sắc á, tôi đẹp. Tôi nói xin lỗi lỡ lời, mà cái đó ba tôi nói lỡ lời đâu. Kinh nói nè, rồi thôi ưa đẹp mình ai không đủ nữa, muốn cho người ta đẹp. Mà tôi muốn nói thẳng quý vị, khi thương người đó là lựa người đẹp, người không đẹp không thương mình. Mình không lựa cái đẹp lầm, mình lựa cái đẹp ở ngoài thì chắc khổ dài dài. Nghe đi, đó cái sắc là cũng nói về cái ngũ dục á, trong kinh nói. Vừa thinh là cái âm thanh đó, muốn nghe người ta nói ngọt không, nghe ta nói ngọt thôi, mà người ta làm sao mà nói ngọt với chúng ta mỗi ngày được? Có bữa người ta cũng vào, có bữa người ta cũng giận cũng hờn, người ta nói gì chút không chịu, không chịu. Nó tại sao không nói ngọt hoài? Ai nói ngọt hoài cho mình được? Rồi mình có nói ngọt hoài cho ta được không? Đâu có. Mình không nghĩ coi, mình ai cũng đâu có nói ngọt với người ta. À, mà mình ai không nói ngọt với ta cũng không có kể. Mà người ta không nói ngọt mình là kể liền. À, thấy không? Nó còn con người chúng ta nó như vậy, nó điên đảo, nó lộn nghiệp như vậy đó. Đó là thinh, từ ngũ dục tình dục. Thứ hai là cái thinh là cảm thanh đó, à, sắc thinh. Rồi hương, hương cái mùi thơm, thơm thơm rồi. Mãi thế gian này có cái gì mà thơm hoài? Thế gian này nó có thơm, nó phải có thối. Cái sắc thanh mà chúng nó chết rồi, xin lỗi, nó cũng thối như vậy đó. Mà cứ muốn thơm không đủ thơm, tắm rồi cũng không đủ thơm, trà xà bông cũng đủ thơm, còn đi kiếm xịt dầu thơm cho nó thơm. Con người ta nó tạo nhiều cái thơm đó. Có thành ra đó là sắc thinh hương, rồi cái vị là mùi vị, hễ nếm ăn là muốn ngon đó. Cái thứ tư sắc thinh hương vị đó, cái ngũ trần đó, đó là cái ngũ dục đó, ngũ trần cũng cái ngũ dục, ăn nếm mùi vị thì muốn ngon. À, là cái xúc mà là cái xúc, là cái tiếp xúc, sắc thân hương vị xúc. Nếu chúng ta tiếp xúc, cứ tiếp xúc hoài, nè quý vị, Phật nói á, bớt tiếp xúc thì bớt khổ, mà chúng ta càng tiếp xúc thì càng khổ. Một câu thôi, thường ngày khổ là bị gì tiếp xúc? Cứ gặp người này, cứ gặp người nọ, á, lâu quá không gặp tôi ta thôn cái một tiếng hồi nói chuyện, nói chuyện gì? Phải nói pháp đi, còn được, nói chuyện gì đâu? Xin lỗi, nói chuyện người ta không? Nghe 10 câu chuyện người ta hết 9 rưỡi, còn có nửa câu thì chuyện mình. Thành ra đó, cái tiếp xúc đó, tiếp xúc là như vậy đó. À, tưởng đâu ở xa, ta phone về, ta nói cái gì, nhắc nhở, làm việc thiện, nhắc nhở tu hành cho nó được phải. Cái này tin không có chuyện gì. Thành ra cái tiếp xúc đó, mà quý vị càng tiếp xúc, quý vị càng khổ. Phật dạy, bớt tiếp xúc thì bớt khổ. Tiếp xúc là cái gì? Nè, nghe nói chỉ xúc cho vừa, tôi nghĩ nè, con mắt tiếp xúc. Quý vị mà cứ đi, xin lỗi, đi quan sát người ta hoài, Đức Phật kêu mà quan sát, mình ơi, mình không quan sát, có con mắt cũng sự, Đức Phật kêu dòm ở chân á, dòm ở trong cái tâm mình á, Đức Phật kêu trở lại dòm, trong tâm, coi xem mình làm được cái gì. Mà cái này không có con mắt đi quan sát người ta. Mình cho nó tiếp xúc rồi đó. Đức Phật nó càng tiếp xúc, càng dòm người ta đó, người ta mình mà nó phải Bồ Tát, hãy dòm thì thấy lỗi rồi. Hiểu chưa? Đi người ta. À, vậy đó. Vậy Phật dạy hay cho đó. Phật nói dòm, dòm thì thấy lỗi rồi. Đi người đó phải Bồ Tát. Mà người ta dòm mình, ta cũng thấy lỗi mình vậy. Bị Phật kêu đừng tiếp xúc, bớt tiếp xúc. Đó con mắt cứ tiếp xúc. À, mà Đức Phật kêu dòm, dòm mình ơn, không dòm, cứ dòm người ta. Dòm mình ơn đâu một lần, dòm người ta chục lần, cái trăm mà cũng chừng. Đó. Khổ mà, bị dòm cái thấy rồi, thấy cái này trái mắt, cái kia gây mắt. Mà cái chuyện của người ta mà chúng ta đi trái mắt gây mắt người ta hay sao vậy? Cái đó mình phải nghĩ. Đó còn mắt tiếp xúc. Nè lỗ tai tiếp xúc, cha cái lỗ tai dữ lắm. Nghe, nó tiếp xúc rồi đó, okay. Nghe, nghe coi mày nói cái gì. À, nghe không kỹ còn đi hỏi người khác nữa. Mày có nghe nó nói vậy không? Bữa đó mày ngồi đó gõ gàng, tao nghe nó nói vậy phải không? À, còn đi giật đi trẻ cho người kia cho người ta chứng nhận với mình đó. Để chứng nhận để làm gì chứ? Để đi kiếm chuyện. Bây giờ phải có đôi chứng, rồi phải có người làm chứng. À, mày nghe bữa đó nó nói như vậy rồi mày nghe phải không? Đó, cái tiếp xúc cái lỗ tai nguy hiểm, phải xin cái lỗ tai để nghe pháp.
không, không đó, thành ra cái tiếp xúc, cái lỗ mũi nó cũng tiếp xúc đó, cái hửi á, hửi là tiếp xúc nữa. Bây giờ chúng ta hửi cái mùi thơm thì thôi nó thơm vậy đi, hửi mùi thơm cái mê ha, cái dầu thơm này xoa được ta đi bên tay ha, thơm quá, thuốc dầu thơm kia đó, đó. Thơm thì thơm đi không phải, nhưng mà đừng có mê như vậy. Còn hửi gì thối một chút, là có cái mùi gì chút để thì cái mặt xây đi xây lại, kiếm cho ai làm gì vậy thôi đó, tiếp xúc đó. Tôi nói tiếp xúc dễ, quý vị thấy nó thì dễ lắm mà quý vị không biết, bây giờ nói quý vị biết rồi. Rồi cái miệng này đó, cha cái miệng này đó thôi không được rồi, cái miệng này tiếp xúc là thôi khổ rồi, hiểu rồi chưa? Tôi nói bao nhiêu chắc quý vị cũng hiểu, cái miệng đi tiếp xúc nó khổ rồi hả, tiếp giận người ta nói gì một chút rồi, cái đi nói lên kia thêm chút rồi ha, hãy ghét người đó thêm chút, mãi thương người đó bớt chút rồi, cái miệng đi tiếp xúc nó mới khổ rồi. Cái miệng nó mà cái đại nghiệp nó không có chịu hiến thân, nó cái miệng để ăn cơm được rồi, để nói chuyện chút ít thôi, không chịu tiếp xúc mà nè, mấy cái tiếp xúc là con mắt tiếp xúc nè, lỗ tai tiếp xúc nè, lỗ mũi tiếp xúc nè, cái miệng cái lưỡi tiếp xúc là mấy cái đó còn dễ nha quý vị, còn một cái kia kìa, một cái kia nó sợ lắm, là cái ý, cái tâm ý tiếp xúc. Ngồi ở đây nè, đi về tới bên Tàu ở đâu cũng biết, ngồi ở đây ngồi trên hồi nhớ, ta nhớ tới bên Tàu đó, giật mình ơn đó, cái tiếp xúc nó mới giữ. Đi xuyên qua cả chất tường, ngồi trong một cái nhà đóng cửa kín mít nè, mà nó chạy đi ra khỏi nhà, hiểu không? Cái tiếp xúc nó mới giữ đó, quý vị nghe. Thành ra chúng ta học Phật, chúng ta phải học cái tự tu rồi bớt cái tiếp xúc. Chúng ta còn nhưng mà phải bớt, ngán học như vậy đó, học đạo là như vậy đó, tu là như vậy, tu sửa vậy đó, mà cái này không có đâu. Tiếp xúc hoài, mở mắt cái kiếm rồi, thức dậy mở mắt để kiếm, đi kiếm tiếp xúc rồi, nhưng lỗ tai thì lo tiếp xúc rồi, mà cái miệng cũng lo tiếp xúc rồi, tiếp xúc không rồi. À, thấy không? Thành ra làm sao mà tiêu quý vị nói quý vị thoát khổ? Một cái tiếp xúc thôi đó, một cái tác, tôi chỉ quý vị thấy rõ ràng Đức Phật quá từ bi mà chỉ chúng ta, mà chúng ta chỉ nghe thôi, không chịu làm theo Đức Phật chút nào hết trơn, mà xin Phật tử, tôi là Phật tử, thôi nó chơi vậy, con không nghe lời cha, thôi nó xin Phật tử, không biết ai cho danh hiệu Phật tử, tự mình cho, Phật đâu có nhận Phật tử vậy. Phật nhận được khi nào chúng ta làm những cái lời gì cha dạy, mà cha dạy con không nghe lời làm sao cha nhận con? Cái này mình ơn, mình nhận, mình ơn, tôi Phật tử, không biết tử cái gì vậy, mà cái lời cha dạy không làm chút nào hết trơn, mà xin tôi con của ông đó mới sướng vậy, mà ông đó nói gì tôi cũng làm vậy trơn. Nó lạ vậy đó, thấy không? Phải nhớ đó. Thành ra cái tiếp xúc tôi nói rất kỹ cho quý vị nghe đó, vì quen cái năm cái chuyện ngũ dục đó, thấy không? Thành ra là chúng ta quen cái năm dục đó, kêu ái là thương muốn đó, rồi tham cầu trong và ngoài kêu là thủ, là ở trong cũng tham, ở ngoài cũng tham, tham cầu trong ngoài kêu thủ là chúng ta chấp lấy đó, là lấy tham cầu trong ngoài là nói đó, chúng ta có vợ có chồng chấp lấy có này có kia đó, tham ở trong ở ngoài tham, nó kêu là thủ. Rồi vì việc trong và việc ngoài khởi tâm là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, kêu là hữu là có đó. Đó, cái việc trong việc ngoài, vì việc trong việc ngoài nó làm cho chúng ta có cái phải cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp, kêu là hữu là có rồi, nó có là có cái đó nha, nhớ nha. Thật nhiên hữu là tam nghiệp cái thức đó, cái đời, cái thức của đời hiện tại này, cái mình sanh bây giờ nè, kêu là sanh ra, bởi vì mình sanh ra mình có cái biết đó, biết cái tiếp xúc hồi nãy đó, hiểu chưa? Sanh ra đó. Rồi cái danh sắc là cái thân mình, cái lục nhập, cái xúc, cái thọ đó, khi mình lão bệnh tử, bây giờ mình có danh sắc rồi, mình có cái thân hình này rồi, có lục nhập rồi, mình có cảm thọ rồi, khi mình lão tử rồi, nghĩa là mình già, mình chết rồi. Đó là thập nhị nhân duyên, quý vị hiểu được ha? Hai lần rồi. Hôm trước nói thôi bỏ qua, mới đây tôi đã nói thập nhị nhân duyên hai cách để quý vị nghe. Người tu học á, nhờ tham thiền nghe cho kỹ,
người tu học nhờ tham thiền, tham thiền đó diệt sạch 12 cái nhân duyên đó. Tu học tham thiền nó diệt sạch cái 12 nhân duyên đó, đắc đạo, dứt đường sanh tử luân hồi. Quý vị muốn muốn dứt đường sanh tử luân hồi là phải tham thiền quán tưởng học đạo mới đắc được đạo, dứt được cái sanh tử luân hồi đó. Cái cách mà diệt tận 12 cái nhân duyên đó thì ở trong cái nhiều quyển kinh đó có nói như vậy. Ta trả lời nói diệt 12 cái nhân duyên đó, nói là quý vị nghe dễ ợt rồi, mà quý vị làm thử coi nó không phải dễ, nhưng mà nói thì phải nghe. Trên nhiều quyển kinh có luận nói dạy chúng ta diệt cái 12 nhân duyên như vậy. Kinh nói diệt cái vô minh mê muội á, nếu chúng ta diệt được cái vô minh mê muội á thì chúng ta diệt được cái hành, phải không? Và cái đầu tiên là vô minh mê muội, hiểu chưa? Mà hãy diệt được cái vô minh mê muội thì diệt được cái hành, cái hành này nãy đó, cái thứ hai đó, hành động tạo tác đó, tạo nghiệp đó, hiểu chưa? Mà diệt được cái vô minh rồi, không có mê muội rồi, chúng ta không mê muội, chúng ta đâu có làm bậy nữa, hiểu chưa? Thường ngày chúng ta làm bậy là chúng ta mê muội, chúng ta vô minh, chúng ta mới đi hành động, mới đi làm bậy, mới tạo nghiệp. Mà chúng ta diệt được cái vô minh rồi thì cái thứ hai đó nó mất rồi, hiểu chưa? Chúng ta hết vô minh rồi đó, diệt được cái vô minh ra. Mà quý vị ơi, muốn diệt cái vô minh phải làm sao? Phải có bát nhã ba la mật đa đó. Không có bát nhã làm sao diệt cái vô minh? Quý vị không có trí huệ làm sao diệt vô minh? Quý vị không trí huệ, quý vị bị mê lại, si mê lại nhá đó, làm sao diệt cái vô minh nổi? Làm sao mà diệt nổi? Quý vị coi, người ta nói cái ông kia kìa, ông kia ông dậy đó, chạy liền đi kiếm liền à, cái bà nọ kìa, trời ơi, bà lên đầm lên xác hay lắm, bà bói y chang, chạy liền, chạy đi kiếm cái bà nọ liền. Chúng ta vô minh như vậy đó, làm sao mà chúng ta đi khỏi luân hồi thắt khổ gì? Hỏi cái ông bà đó có bói chúng, có nói chúng đi nữa đi, ông có làm cái gì được cho gì, có cải thiện được cái gì cho gì, nói cho nghe vậy thôi, ông cũng có làm gì được, bà không làm gì được hết. Cái những Atula, những vị thần đó biết được cái đó, rồi cái dựa vô nói ông này bà nọ là nói vậy để mà nói gì nghe, quý vị vô minh. Đức Phật không cho cái đó là sáng suốt. Vậy thì quý vị làm sao vậy cái vô minh? Quý vị cứ chạy đi kiếm ông bà đó hoài quý vị thôi, vô minh dài dài. Muốn diệt cái vô minh là phải có bát nhã ba la mật, phải có trí huệ sáng suốt. Mà khi diệt được vô minh rồi đó thì diệt cái hành được rồi. Cái thứ nhất mình diệt được là cái hành, là tạo tác nghiệp mình diệt được à, cái hành là ở trong cái lòng mình gây ra cái tội lỗi đó, mình có bát nhã, mình diệt được vô minh thì mình diệt được cái hành. Mà diệt được cái hành nữa thì diệt được cái thức rồi hả? Cái thức là nãy nó cái thứ ba đó. Cái thức là mình biết muốn đi đầu thai đó. Thành ra các vị Bồ Tát ngài biết được cái đó, ngài diệt cái vô minh, ngài diệt được cái hành, ngài không tạo nghiệp nữa, ngài không tạo nghiệp được, ngài diệt được cái thức đó. Là ngài không có đi đầu thai phải bà, ngài có đi đầu thai là đi để cứu độ chúng ta, còn chúng ta đi đầu thai đi lãnh tội, hiểu không? Cái chúng ta biết mà biết sai đi lãnh tội, còn Bồ Tát ngài đi đầu thai để gì? Để độ chúng ta đó. Cái biết của ngài khác hơn chúng ta diệt được cái hành thì diệt được cái thức, mà diệt được cái thức á thì diệt được cái danh sắc rồi. Bởi vì trong cái thân chúng ta là có cái thức á, là cái tâm đó. Bây giờ tôi nói rõ cái gì, cái thức là cái tâm, nói vậy thì quý vị dễ hiểu. Nãy giờ tôi quên nói cái thức là cái tâm đó. Mà chúng ta diệt được cái tâm đó thì chính chúng ta diệt được cái danh sắc, được cái thân này đó, chúng ta coi nó đâu có cái gì nữa, hiểu không? Bởi cái ở trong thân quý vị cái gì quan trọng nhất từng ngày, làm cho quý vị khổ, làm cho quý vị vui, cái tâm đó, cái thức đó, hiểu chưa? Mà diệt được cái thức đó rồi thì cái tâm này chúng ta coi như nó không có rồi, diệt được cái danh sách rồi. Mà diệt được cái danh sách á thì cái lục nhập nó bị diệt bỏ rồi, là lục căn á. Cái danh sách mà cái gì diệt được rồi thì cái mắt tai mũi lưỡi nó có gì quan trọng gì nữa. Diệt được cái danh sách rồi thì cái lục căn nó diệt bỏ. Mà diệt được cái lục căn rồi đó thì cái xúc đó, diệt được cái xúc rồi, quý vị có tiếp xúc nó đâu có làm gì. Vậy quý vị thấy không, cái lục căn đó, mắt tai mũi lưỡi miệng thân ý, quý vị là lục căn mà diệt được rồi, cái xúc nó không có làm gì được hết, nó bị diệt. Thành ra chúng ta có mắt khác với con mắt Bồ Tát có mắt với chúng ta, mà ngài diệt được, ngài thấy là thấy được thôi, chúng ta thấy không được à, thấy nó tà mà, đó cái tà mà là xúc thôi, không chịu. Mà thấy không, thành ra chúng ta khác với người ta vậy đó. Thành ra chúng ta mà diệt được cái danh sắc rồi thì tự nhiên cái diệt được cái lục căn, mà diệt được lục căn thì cái xúc đó, cái mà chúng ta tiếp xúc nó đâu có quan trọng gì nữa, hiểu được không? Đó, diệt được cái xúc rồi đó thì cái cảm họ đâu có nữa, phải không? Vì tôi nói người ta thấy rồi người ta thấy vậy thôi, thành ra đâu có cảm thọ. Chúng ta thấy rồi có cảm thọ liền, nè, hiểu chưa? Thành ra chúng ta khác với Bồ Tát, chúng ta thắc tội quyền. Thành ra mà diệt được cái xúc rồi thì diệt được cái cảm thọ. Mà nên chúng ta đâu có diệt được cái xúc, chúng ta tiếp xúc hoài như nãy nói đó, tiếp xúc đó, nhớ bài kinh bữa nay đi về làm ơn nhớ cái xúc đó nè, bớt cái tiếp xúc chút chút đi thì bớt khổ, nghe một câu đó thôi là đáp giá rồi, hả? Đó. Nhưng nếu mà cái thọ bị diệt rồi thì diệt được cái ái rồi, chúng ta đâu có thương gì nữa, bởi vì chúng ta chúng ta không có cảm thọ, chúng ta coi thường đó, vì cái ái nó mới khổ, phải không? Mà chúng ta diệt được cái thọ, cái thọ cái cảm thọ rồi, thấy không? Nên nói như vậy đó, có người hỏi tôi nói vậy không cho thương cho gì hết rồi làm sao? Đức Phật không phải không cho cái gì có cái tình thương, nhưng đừng quên cái tình thương của Đức Phật với cái tình thương mà chúng sanh hiểu nó khác nhau, nghe cho kỹ. Đức Phật dạy cái gì lấy cái từ bi để thương, mà đừng lấy cái mê muội để thương, nghe cho kỹ. Còn chúng ta, người nào chúng ta ưa chúng ta thương, người nào chúng ta không ưa thì chúng ta ghét, không có từ bi để cho cái thương đó tôi càng không chấp nhận. Đức Phật kêu lấy cái từ bi thương, cái từ bi thương thì nó công bằng, vì cái từ bi là không có thêm bớt, không có nghiêng ngả bên nào. Mà chúng ta người nào mình ưa thì thương à, mà người nào không ưa thì ghét à. Thành ra cái ái của chúng ta này là cái ái sai lầm. Đức Phật dạy có cái tình thương trong cái từ bi, chứ như vậy thì hiểu cho kỹ cái đó. Mà diệt được cái ái, cái sự mà thương này đó thì diệt được cái thủ rồi. Vì vậy chúng ta không có cái tình thương mà sai lầm thì chúng ta đâu có cái thủ là có cái chấp, có cái chấp lấy. Nà, thường ngày thì chúng ta không diệt được cái ái, chúng ta chấp lấy. À, chấp lấy rồi cái giữ bò bò, người nào nó lại cũng được à. Nó muốn nói thẳng quý vị vậy đó, nó vợ mày tính tán cái gì đại lạ à, không được mà nó thủ chấp lấy à, giữ bò bò, giữ nó của mình mà không biết bữa nào nó cũng đi đâu có ở đó mà của mình hoài à, mình diệt được cái thủ thì diệt được cái hữu là cái có rồi à, mình diệt được cái thủ thì diệt được cái hữu, tự nhiên nó diệt đi đâu có gì nữa. Đó, đây là mình không có làm ba cái nghiệp đó nè. Mà diệt được cái hữu rồi đó thì sao? Diệt được cái sanh rồi, là mình không có tạo cái nghiệp, ba nghiệp đó mình đâu có sanh trở lại nữa. Là mình đâu có muốn sanh nữa, bị diệt cái sanh nó khổ quá, mình mới gán diệt. Mình diệt được rồi đâu có diệt cái sanh. Mà diệt được cái sanh rồi đó thì diệt được lão tử, không có sanh làm gì có lão tử. Phải không? Không có sanh làm gì có già có chết nữa. Là thành ra đó, 12 cái nhân duyên trong nhiều kinh dạy chúng ta phải diệt, mà nhất là cái vô minh nó gán diệt được. Mà muốn diệt cái vô minh bắt ngã ba la mật, nghe nói hiểu không? Trí huệ, bởi vì Đức Phật trong kinh Đức Phật tả nó cái trí huệ chúng ta như cái kiếm bén, cái kiếm đó hồi xưa tại kiếm luôn à, như cái kiếm bén này mà chặt cái gì cũng đứt hết nha, đó là bát nhã, chặt thiền não đứt, chặt tham sân si đứt, hiểu không? Mà chúng ta nó có cái kiếm bén, có cây dao lục thiệt là lục, thứ gì cũng không được hết trơn, thành ra khổ dài dài, hiểu không? Thường ngày giữ cái dao bo bo mà cái dao lục không có mài cũng gì trên để cái xét ăn, phải mài cái dao đó, mài cái kiếm đó nha, cho hết xét cho nó bén lên, mà nó bén nó chặt cái gì cũng được hết trơn, chặt thiền não, chặt tham sân si, chặt cái gì cũng được hết, cái đó là trí huệ đó, kêu bằng kiếm trí huệ đó, phải hiểu như vậy. Thành ra đó, diệt xong 12 cái nhân duyên đó, mà nếu chúng ta diệt được thì chúng ta trở nên minh giác đắc đạo. Diệt được 12 cái nhân duyên trở nên minh là minh bạch, là thông hiểu. Giác là giác ngộ, minh giác đó, minh bạch giác ngộ, đắc đạo, đắc đạo quả. Nếu diệt 12 cái nhân duyên được, cái pháp thập nhị nhân duyên là do Đức Phật thuyết, Đức Phật thuyết đầu tiên để dạy năm vị kiền trần như,
do Đức Phật thiết, tức là pháp của bậc,
nghĩa là Bích Chi Phật. Cái pháp Phật như dân thường thường đó là cái pháp của Bích Chi Phật. Tôi có từng nói Bích Chi Phật đó, ở trong 38 mình có quý vị nghe rồi, tôi gỡ gì quên, thôi quên thì bổ túc chút nữa. Tôi cứ nhai đi nhai lại, mà quý vị không có nhai, không có nuốt gì hết trơn là làm sao hả? Bích Chi Phật đó, thường thường ngày sanh ra đó, nên nhớ nè, là trong khoảng đó không có Đức Phật xuống trần gian này, đến như bây giờ vậy đó, không có Đức Phật xuống trần gian này, thì vị Bích Chi Phật đó là ngài tu cái 12 thập nhị nhân duyên lại đó, ngài diệt được vô minh, diệt được hành, diệt được thức, diệt được danh sắc, diệt được lục nhập, diệt được xuất, diệt được thọ, diệt được ái, diệt được thủ, diệt được hữu, diệt được sanh, diệt lão tử, đó, tôi nói 12 nhân duyên lại đó, thì ngài thành Bích Chi Phật. Vậy thôi. Bích Chi Phật thường thường ngài không có dạy như Đức Phật, ngài không có đi dạy đạo vậy, không có dạy đạo như Đức Phật. Ngài chỉ dạy một số người có duyên, có duyên với ngài, tiền kiếp có duyên, ngài dạy một số người vậy thôi. Ngài không có dạy cái niệm Đức Phật, chúng ta dạy hết chúng sanh là Đức Phật. Bích Chi Phật là khi dán Phật, dán mặt Phật đó, thì có những vị Bích Chi Phật nó xuống như vậy đó. Dạy một số người nào có duyên lắm, không có duyên không có dạy. Còn ngài Niết Bàn đi, khi già chết thì Niết Bàn mình gọi Bích Chi Phật. Người ta trong danh từ cũng có kêu Độc Giác Phật, Bích Chi Phật, Bích Chi Phật cũng có tên Độc Giác Phật. Độc giác là gì? Giác là giác ngộ, độc là tự giác ngộ, độc là độc thân, giác ngộ thôi. Ngài không có muốn dạy đời cái tên đó nữa. Còn có một cái nữa, chúng ta có thể kêu Độc Giác Phật, kêu bằng Viên Giác Phật cũng có nữa. Viên Giác cũng có cái tên của ngài. Giác là giác ngộ đó, duyên thập nhị nhân duyên hồi nãy đó, cái gì là học hồi nãy đó, ngày gì thành cái thập nhị nhân duyên đó đó được giác ngộ. Thành ra quý vị biết Đức Chi Phật là như vậy đó nha. Thường thường trong lúc khoảng vắng mặt của Phật xuống trần gian này thì có các vị Đức Chi Phật tu thành Phật, nhưng không có dạy đạo như Đức Phật, chỉ có nhắc nhở một số người làm như vậy vậy thôi, có duyên. Nhưng cái pháp thập nhị nhân duyên đó cũng là cái pháp tu chung của bốn hạng là bốn thừa trong đạo Phật. Cái pháp thập nhị nhân duyên này không phải nói chỉ cho Bích Chi Phật thôi, cũng nói cái sự cái pháp tu chung cho bốn cái bốn thừa trong đạo Phật. Cái hạng đó, hạng thấp nhất đó, trong đạo Phật đó là thinh văn thừa. Thinh văn thừa nhờ quán cái thập nhị nhân duyên mà đắc quả A-la-hán, gọi là thinh văn thừa. Rồi cái hạng bậc trung đó, cái bình bậc duyên giác thừa, đó là nhờ quán thập nhị nhân duyên đó đắc quả duyên giác là Bích Chi Phật đó. Đó hồi nãy chúng ta nói Bích Chi Phật đó là hạng bậc trung. Rồi cái hạng cao đó là bậc Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa đó nhờ quán thập nhị nhân duyên đắc quả thập trụ Bồ Tát. Rồi cái hạng cao hơn hết đó là bậc nhất thừa. Nhất thừa là tối thượng thừa đó, nhờ quán thập nhị nhân duyên mà đắc quả chánh giác là quả Phật. Như vậy quý vị thấy không, trong cái đạo Phật có bốn cái quả, từ bậc thấp lên bậc cao đều phải đi qua cái tập nhân duyên này để giải thoát. Đó là thinh văn thừa đắc quả là hán cũng phải đi qua tập nhân duyên tu luyện. Rồi duyên giác thừa là Bích Chi Phật hồi nãy đó, duyên giác Phật đó, chúng ta nói duyên giác Phật, duyên giác thừa Bích Chi Phật đó phải qua cái tập nhân duyên này. Rồi cái Bồ Tát thừa, cái thứ ba, các vị Bồ Tát á, tất cả Bồ Tát cũng do quán tưởng mà tu cái thập nhị nhân duyên này. Rồi cái tối thượng thừa là cái quả của Đức Phật. Đó. Thành ra cái thập nhị nhân duyên đó là cho hết từ A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật đều quán thấu triệt diệt được cái thập nhị nhân duyên mới đắc quả. Nghe cho kỹ. Thật ra đó, thập nhị nhân duyên đó, quý vị nghe cho kỹ chỗ này, mà ra thập nhị nhân duyên đó là chẳng sanh chẳng diệt, bất sanh bất diệt á, thấy không? Nghĩa là quý vị mà quán cho thấu triệt được thập nhị nhân duyên là quý vị bất sanh bất diệt thôi. Đó, chẳng thường chẳng đoạn, thường là thường kiến, đoạn là đoạn kiến. Cái người mà thường kiến đó là tôi làm vậy, tôi muốn vậy hoài, sanh về khỏi trời vui quá trên trời, nó đâu có giải thoát được, nó hết hạn cũng phải xuống. Thành ra cây mà thường kiến, cái đoạn kiến đó, cái người không tin, không tin quả báo luân hồi gì hết, không tin đạo tin gì hết, nó chết rồi thôi, đoạn kiến.
thập dị nhân duyên là chẳng thường chẳng đoạn, không phải thường kiến mà không phải đoạn kiến, đoạn kiến là sai mà thường kiến cũng phải. Thập dị nhân duyên đó chẳng một chẳng hai, khi chúng ta nói một thì nó có hai, mà chúng ta nói hai nó phải có một. Thập dị nhân duyên là chẳng một chẳng hai, vì này là kiểu chẳng một chẳng hai thì nó khổ, mà còn một còn hai ta khổ. Chẳng lại chẳng đi, thập dị nhân duyên không có lại cũng không có đi. Có lợi gì là sanh ra phải không? Thì sanh ra có đi cũng chết rồi. Nghe kỹ chưa? Dễ không? Chẳng lại chẳng đi là ý nghĩ vậy đó. Khi mà quý vị quán tưởng thập dị nhân duyên rồi chẳng lại chẳng đi, là không có sanh, không có chết. Nhưng vậy đó, chúng ta phải hiểu thập dị nhân duyên bằng cái pháp mà tôi đã nói vậy đó. Thành ra đó, quý vị thấy cái thập dị nhân duyên này nó quý lắm. Ha, chúng ta phải diệt cái vô minh, cái thứ nhất của thập dị duyên. Mà muốn diệt vô minh tôi lập hoài, phải gán. Con có bát nhã, chúng ta học tâm kinh là học bát nhã đó. Ha, học để mà được cái bát nhã là cái trí huệ. Để có trí huệ mới diệt được cái vô minh đó. Vì vô minh là sai lầm, vô minh là mê muội. Thành ra làm sao mà quý vị bớt mê muội chút đi, bớt sai lầm chút đi. Thành ra đó, chúng ta phải biết nói mọi việc xảy ra cái gì. Quý vị hồi nãy học cái gì đó quan trọng nhất, cái xuất đó. Cái này nói lần thứ ba đó, mở mắt ra kiếm thì kiếm tiếp xúc rồi, cái lỗ tai thì kiếm tiếp xúc rồi, cái lỗ mũi thì kiếm tiếp xúc rồi, cái miệng cái lưỡi thì kiếm tiếp xúc rồi, nó thân cái ý thì kiếm tiếp xúc rồi. Gán mất cái đó thì mới có trí huệ. Mà hễ mà cái đó có nhiều chừng nào là mê chừng đấy. Bây tôi nói, tôi nhắc nhở gì là có con mắt bớt thấy một chút, không phải không thấy, bớt một chút. Có lỗ tai bớt nghe một chút, có cái miệng thì bớt nói một chút. Ba cái đó có lẽ dễ, chắc cũng làm biết nó biết được. Mà có một cái nữa, có cái tâm ý này bớt suy nghĩ chút, cái là khó. Cái đó mới là khó, cái đó là thượng thừa rồi. Kêu bớt suy nghĩ thì chắc không chịu. Sao vậy? Tôi có cái tâm cái ý không cho tôi suy nghĩ. Không phải không cho suy nghĩ, tại sao không suy nghĩ cái chuyện tốt, tại sao không suy nghĩ cái chuyện vui, cái chuyện thiện, mà suy nghĩ cái ganh tị, suy nghĩ cái thù oán, suy nghĩ cái sân hận. Tôi suy nghĩ cái gì nữa phải không? Suy nghĩ cái hãm hại người ta. Cái đó mới khổ đó. Tiếp xúc đó, quý vị cứ nghe nó xúc xúc. Tiếp xúc là vậy đó, con mắt tiếp xúc, lỗ tai tiếp xúc, cái lỗ mũi tiếp xúc, cái lưỡi cái miệng tiếp xúc, cái thân cái ý tiếp xúc. Mà cái tiếp xúc đó là cái nguồn gốc sanh ra cái tiền não đó. Quý vị thường ngày cái nói tôi khổ quá, tôi buồn quá, tôi tiền não quá, làm sao cho tôi hết tiền não, rồi đi giái ông Phật này, ông Phật nó, ông Phật ông ngồi tỉnh bờ. Ông nói tại mày đi tiếp xúc hoài, giá tao cái gì, nó xin lỗi, nó thương, nó thẳng quý vị nghe vậy đó.